Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân dịp và lần đầu tiên hai cặp chú rể và cô dâu tổ chức lễ cưới tại chùa Giác Ngộ, tôi kính gửi đến quý vị đề tài nhịp điệu hôn nhân. Về chủ đề này đó, tôi sẽ chia sẻ một vài khía cạnh và sẽ nhấn mạnh vào khái niệm nhịp điệu để chúng ta cùng hình dung, cùng vun bồi theo cách thức tích cực để hôn nhân ngày hôm nay đó sẽ trở thành là cánh cửa của hạnh phúc, và tổ ấm hạnh phúc đó được bền vững trọn đời. Điều một, nhịp điệu so le. Tôi muốn mượn tình khúc Ơ Bai của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để mô tả về nhịp điệu thiếu sự đồng hành mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó đã gặp phải với người mà ông thương. Đó không chỉ là cái câu chuyện của riêng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngày nay đó, nhờ có các tạp chí nghiên cứu và sự phát triển vượt trội của Internet, chuyện của nửa kia thế giới ở nửa kia của trái đất chúng ta biết được ngay lúc nó diễn ra hoặc là sau đó một thời gian. Các nhà thống kê xã hội học về gia đình cho chúng ta biết á, tại Mỹ trung bình từ 3 đến 5 năm hai cặp vợ chồng đó đã quyết định đường anh đi, đường tôi đi. Nguyên do căn bản á, là sự khác biệt quá lớn, không thể nào vượt qua được. Tại châu Âu á, tỷ lệ ly dị từ 35 cho đến 50%. Vấn nạn cũng thuộc về nguyên nhân không thể gọi là vượt qua được sự dị biệt về cá tính và lối sống. Đó là nguyên nhân nổi trội nhất. Nguyên nhân thứ hai là ngoại tình, từ phía chồng hoặc là phía vợ hoặc là cả hai rơi vào tình trạng ông ăn chả, bà ăn nem. Các nguyên nhân khác thì thuộc về nhóm không phải là nổi trội. Bài tình khúc Ơ Bai của Trịnh Công Sơn chỉ có 3 khổ thơ, mỗi khổ 4 câu thôi. Tôi xin lặp lại. Tôi đi bằng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5. Em đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao khác màu. Sông cạn đá mòn, sông cạn đá mòn, làm sao ta gặp, làm sao ta gặp được nhau. Bài thơ đó như là lời tự vấn mà tác giả đặt mình vào trong tình huống rằng là mình cũng đã nỗ lực hết mình rồi nhưng mà hạnh phúc không được trọn vẹn. Ông đã điềm tĩnh nhìn lại bản chất của cuộc tình đó. Ông nhận ra rằng đó, cả hai cùng đi, đó là điểm mẫu số chung. Nhưng mà cái trắc trở của cái sự đi này là gì? Ông á thì nhịp 1, 3, 4, 5, còn bà đó là 6, 7, 8, 9, 10. tức là nó so le nhau, không đồng đều với nhau. Cái đó chúng ta có thể hiểu là cá tánh, lối sống của vợ và chồng đó đối lập nhau. Mà khi đã đối lập nhau rồi đó, thì trong vòng vài tháng đầu, vài năm đầu, thái độ chịu đựng tích cực đó, có thể làm cho chúng ta xem nó không là vấn đề gì hết. Nhưng rồi cá tánh, nhất là những thói hư tật xấu mà chúng ta đã rất khéo giấu nó trong lúc mà chúng ta tìm hiểu nhau, xuất hiện dần và làm cho người mình thương đó cảm thấy rằng nó là một cái gì đó rất đáng sợ, rất đáng chán. Và do vậy dần dà rồi người ta bắt đầu cảm thấy cái nhịp điệu so le không giống nhau đó đó tạo ra một cái gam màu mà mỗi người đó đã khoác vào cái nhận thức của nhau bằng một cặp kính màu. Đó chính là thành kiến. Vợ và chồng sống chung nhau đó sẽ hiểu nhau hơn bất kỳ người nào, bao gồm cha mẹ ruột của người đã sanh ra người bình thường. Vấn nạn là khi tình trạng sông có thể cạn, núi có thể mòn, hai người trên nền tảng của sự khác biệt đó làm sao có thể tiếp tục gặp được nhau? Và nếu không nỗ lực để khắc phục và vượt qua nhịp điệu khác biệt, nhịp điệu so le, thậm chí là nhịp điệu đối lập, thì trái tim yêu thương không thể đủ sức và bắt đầu trở nên kiệt sức trong việc giữ lại cái mối tình mà lúc mới tìm hiểu nhau đó và yêu nhau đó hai người nghĩ rằng không thể nào thiếu nhau được. Đó là cái diễn tiến tâm lý thường xuất hiện khi mà cả hai bên đã bị thất bại trong việc nỗ lực vượt qua những yếu kém nhất về cá tánh và lối sống. Phật giáo nêu ra cái tôi á là vấn nạn nhất của hạnh phúc. Khi mà cái tôi giữa hai bên va chạm nhau tạo thành một cái vết thương lòng, mà cả hai bên đó vì tự ái hoặc là nhân danh đó là vì sự tự trọng, không sớm nỗ lực để điều trị vết thương lòng này, thì năm giày chày tháng đó, cái sự khác biệt đó nó làm cho cả hai bên cảm thấy là gần nhau như là lửa đốt thôi. Cái tôi được tâm lý học Phật giáo mô tả qua bốn góc cạnh: ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Ngã là cái tôi. Ngã si đó là mê mờ về chính mình, tức là không rõ được nguồn gốc từ đâu mình có. Các tôn giáo thì thường quy kết sự có mặt của con người và dặn dặt từ Thượng Đế. Đó là chủ nghĩa duy thần. Các nhà duy vật thì cho rằng con người đó là một loại vật chất đặc biệt và có mặt từ đất nước lửa gió. Các nhà duy tâm thì cho rằng đó là tâm có trước, con người dạng dặt mọi thứ trên đời theo đó có sao. Học thuyết tương quan, tương duyên, tương tác thường được gọi trong Phật giáo là duyên khể đó, đồng thời phủ định cả ba học thuyết nêu trên và kêu gọi chúng ta có một cái nhìn đó, đừng bận tâm về nguyên nhân khể thiểu của sự sống và cũng đừng vì thế mà cho mình đó là bản lề trục xoay quan trọng đến mức đó, tất cả những người còn lại bao gồm vợ chồng mình giống như là các vệ tinh xoay xung quanh chính mình lại. Đó là chủ nghĩa tự ngã trung tâm. Ngã kiến là có các quan niệm sai về bản thân, bao gồm định kiến, rồi mặc cảm tự ti, vân vân. Nhiều cái thái độ tiêu cực, nó làm cho chúng ta không đánh giá đúng về mình. Ngã mạn là thái độ cống cao, tự hào, tự đại. Trong gia đình đó, nó thường xuất hiện dưới hình thức là gì? Suy nghĩ và lời phát ngôn. Trong nhà này nếu không có tôi mọi thứ hư hết. Trong nhà này đó nếu không có tôi đó thì không thể nào có được hạnh phúc. Tức là cậy vào cái công sức đóng góp của mình, đa khi phớt lờ và quên đi sự tồn tại, bao gồm sự đóng góp của người đồng hành của mình. Ngã ái là thương yêu chính mình nhiều quá, quan trọng về mình nhiều quá, dễ cảm thấy tôi bị xúc phạm, tôi bị lợi dụng, tôi bị xem thường, tôi bị coi không ra gì. Những người như vậy đó dễ rất mặc cảm, tự ti. Đó là bốn gai góc của cái tôi mà con người, nhất là người phàm á, dễ gặp phải và dễ sống với nó. Nên văn hóa phương Tây đó đề cao đến cá tính, và họ dùng bằng một cái khái niệm rất là ấn tượng, personality, và kêu gọi đó mỗi người cần phải có cá tính mạnh để trở thành là chính họ, vốn khác với những người còn lại. Dĩ nhiên đó là cái khuynh hướng mà về sự lập nghiệp á, sẽ làm cho người đó trở nên tự tin hơn. Và tự tin á, là một trong những yếu tố dẫn đến thành công. Khi sự tự tin đó đã vượt quá cái ngưỡng cần thiết và trở thành là quá tự tin, thì người ta dễ rơi vào trạng thái là tự hào, tự đại, tự cao. Và vấn nạn đó, nhất là các cái khoảng cách xã hội, những rào cản xã hội giữa người đó với những người còn lại, bao gồm người thân nhất, bắt đầu có mặt. Và nếu không khéo nhận ra đó, thì cái nhịp điệu so le, một bên đó là 1, 2, 3, 4, 5, bên còn lại 6, 7, 8, 9, 10 đó, sẽ khó có thể khắc phục và vượt qua. Mấu chốt của các tương quan so le đều có trục xoay cái tôi và cái tôi sở hữu. Quan niệm hôn nhân nếu được sánh ví giống như là cái nồi và nắp dung đó, thì chúng ta cần phải thấy rõ rằng nồi quá lớn, nắp quá nhỏ đó, thì nắp đó trở nên mất tác dụng, vì cái nắp nó sẽ lọt vào bên trong cái nồi, tức là bị phủ chùm lấy. Và người đóng vai trò là cái nắp đó mất đi hết cái chức năng đóng góp, chức năng đồng hành, và do vậy đó không thể có được hạnh phúc lâu dài. Nếu cái nắp to hơn đường kính của cái nồi thì cái nắp đó về bản chất là có thể đặt được trên cái nồi nhưng không thể kín hơi. Và do vậy đó, nấu cơm, nấu canh, nấu nước, nấu thực phẩm, thời gian sẽ mất nhiều hơn để đạt được sự chín cần thiết phục vụ cho việc ăn. Cho nên là đường kính của cái nắp phải bằng với đường kính của cái nồi, thì hôn nhân đó đó nó mới cùng một nhịp điệu được. Và do vậy đó, tôi khuyên hai cặp hôn nhân hôm nay cố gắng thực tập làm thế nào đó để khi chúng ta sánh bước cùng nhau rồi đó, mỗi bên phải nỗ lực vượt qua cái tôi của chính mình. Đại diện cha mẹ hai bên đã có lời chúc tụng hạnh phúc cho hai cặp hôn nhân. Và trong đó có lời chúc đó, là từ đây đó là hai con sống cùng chung với nhau trọn đời. Hãy nhớ cái đó nha. Trước đây mình sống đơn độc một mình thì mình có thể là đi sớm về muộn, muốn ăn, muốn chơi, muốn ngủ, muốn đi đâu, muốn làm gì, chúng ta được quyền tự do, và luật pháp bảo hộ cái quyền tự do đó như là một phần của nhân quyền. Bây giờ khi chúng ta đã chính thức chọn người bình thường làm đồng hành rồi đó, thì chúng ta không thể tiếp tục sống với lối sống đó được nữa. Chúng ta phải nghĩ đến người còn lại. Và khi nghĩ đến người còn lại thì mình phải vượt qua cái tôi thôi. Mặc dù luật pháp cho phép mình được quyền như thế, nhưng vì hạnh phúc của còn lại, cho nên chúng ta không nên cố tình hay vô ý tạo ra sự so le trong lối sống và trong những cái quyền mà luật pháp cho phép chúng ta. Thì đó là khế ước hôn nhân. Và khước này đó, nó dựa trên nền tảng của hai trái tim ngoài mặt thương yêu nhau, không thể thiếu nhau đó, còn phải đồng hành bằng sự hiểu biết. Thì lúc đó đó, sự hiểu biết sẽ dẫn dắt và trở thành đạo diễn của cuộc sống của các bạn. Thì lúc đó các bạn sẽ nỗ lực vượt qua không mấy khó khăn lắm, để từ những cái nhịp điệu so le, các bạn dần dần đó là bắt đầu trở nên đồng điệu được. Và điều đó sẽ giúp cho hôn nhân tránh được các rủi ro đường ai lấy đi. Cặp kính màu trong tương quan cuộc sống dễ xuất hiện khi chúng ta nhìn ai đó với một thành kiến, định kiến. Thành kiến có thể nó dựa vào những sự kiện, sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ, mà mình là một chứng nhân hoặc là một nạn nhân. Ám ảnh cái sự chứng kiến và trải nghiệm đó đó, đã làm cho chúng ta nghĩ rằng cá tính đó sẽ có thể tái lập lại thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa. Và do vậy cái cảm giác đó, gọi là hãi hùng và mất tự tin đó, đã làm cho chúng ta khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên đừng bao giờ nhìn người nào bằng quá khứ của người đó. Về mọi thứ có thể thay đổi được, như là học thuyết chuyển nghiệp của Phật giáo, nghiệp không phải là một số phận hay là định mệnh an bài. Nghiệp và do chính chúng ta làm đạo diễn, và chúng ta cũng là người viết kịch bản cho cuộc đời của mình. Rồi chúng ta đóng vai là diễn viên chính, đồng thời chúng ta cũng đóng vai là phản diện. Cho nên thay vì đổ lỗi cho quá khứ như một định mệnh, chúng ta hãy xem nó như là những bài học đắt giá mà mình không được quên, và sử dụng các bài học đó nhằm xây dựng những bước chân của hạnh phúc bây giờ và tương lai. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ xóa đi cái nhìn định kiến về người bình thường, về các đối tác mà chúng ta có cơ hội làm việc chung, hay là bất cứ ai chúng ta có dịp sống chung, sinh hoạt chung. Cho nên đừng đặt câu hỏi tại sao khác màu, tại sao không giống nhau, mà hãy tìm kiếm các nguyên nhân. Thế bởi vì cái bất hòa nào, bất đồng nào, dị biệt nào đó cũng đều có các nguyên nhân. Dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là cá tính sống đó. Và như tôi đã nói đó, cá tính là do chúng ta tạo ra các hành động, lúc đầu có thể là vô tình, nhưng về sau đó việc tái lập đi lập lại của nó nhiều lần đó tạo ra quán tính, mà khi thiếu nó chúng ta cảm thấy là thiếu vắng. Thói quen thì có hai hướng: thói quen tiêu cực và thói quen tích cực. Thói quen nào cũng tạo ra sự trói buộc và dẫn dắt. Thà chúng ta trở thành con lạc đật của thói quen tích cực để chúng ta có một cái tương lai tươi sáng, còn hơn á là nạn nhân của những thói quen tiêu cực do mình tạo ra. Cũng giống như con tầm tạo ra cái kén, và cái kén đó chính là cái mà trói buộc nó lại, làm cho nó mất đi tự do. Thì mỗi một cái thói quen xấu đó, tạo ra sự dẫn dắt, tính lệ thuộc về tâm lý, cảm xúc, thái độ cũng như là thân thể. Cho nên là cố gắng làm sao vẫy tay chào với những thói quen tiêu cực. Mà khi có vợ có chồng, thì nhất là các bạn nam với vai trò làm chồng, sau đó trung bình một năm làm cha, thì theo lời Phật dạy đó, nên mạnh dạn vẫy tay chào với các loại độc tố như là ma túy, rượu bia, thuốc lá. Thì các bạn có thể lý luận rằng ngoài ma túy, luật pháp cho phép uống rượu bia và thuốc lá, thì đâu có đến nỗi gì đâu mà phải bỏ nó. Đức Phật là một bậc tuệ giác cho Ngài thấy rõ, mặc dầu rượu bia không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội lỗi, người uống rượu bia mất kiểm soát có thể dẫn đến giết người, ẩu đả, thượng cẳng chân hạ thận tai, thậm chí là hiếp dâm và nhiều cái hậu quả nghiêm trọng khác. Tổ chức Sức khỏe Thế giới cho rằng người uống rượu đó là tự rước vào cơ thể này 200 loại bệnh khác nhau. Đó là chưa nói đến những cái tổn thất về tài chính gia đình. Chúng ta phải bỏ tiền để nhậu, rồi bao bạn nhậu, rồi bỏ tiền ra để điều trị bệnh tật. Thậm chí là cái tiền lương vẫn chưa đủ để trang trải cho việc điều trị đó nè. Và bỏ được rượu bia đó thì gia đình sẽ được hạnh phúc. Cho nên Đức Phật liệt á, việc vẫy tay chào với ma túy rượu bia đó là điều đạo đức thứ năm mà người đệ tử xuất gia cần hướng dẫn cho các Phật tử tại gia thực tập. Và các bạn nên nêu cao ý thức đó. Trong ngoại giao đừng dùng rượu. Văn hóa Việt Nam á, là cái trầu cái cao là đầu câu chuyện. Đó là một văn hóa rất hay, rất lành mạnh. Thế bây giờ thì nhiều người lấy rượu bia đó làm đầu câu chuyện, và khi rượu bia xỉn cho rồi là ký những hợp đồng toàn là dễ bị ở tù lắm. Chúng ta không còn sáng suốt và tỉnh táo nữa. Và chúng ta nên thực tập theo nền văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam lâu đời. Trầu và cao là đầu câu chuyện. Tức là văn hóa chay chứ không phải là văn hóa xỉn ha. Người xỉn rồi thì mất lý trí. Nên cố gắng nỗ lực vẫy tay chào với nó đó, thì chúng ta sẽ gọi là bớt đi được những cái thành kiến, những định kiến, những lối ứng xử mà người còn lại cảm thấy là một gánh nặng và phải chịu được một cách rất là tiêu cực. Và rất tội nghiệp phụ nữ Việt Nam, vì phần lớn các ông chồng tại Việt Nam đó đều quen với thói quen nhậu bia và nhậu rượu. Điều hai, tương quan nhịp điệu. Đạo Phật là con đường minh triết, chỉ chúng ta những cánh cửa sổ tri thức là thấy rất rõ đó. Trong đời này đó, mọi thứ tồn tại đều là tương quan, đều là mạng lưới rất chằng chịt. Khoảng 30 năm trở lại đây đó, ngành vi tính cho chúng ta khái niệm network là mạng lưới. Đức Phật đã đề cập đến mạng lưới của thế giới này chằng chịt mà chúng ta không thể nào nhìn thấy được tất cả cái sự tương quan của chúng. Chúng ta chỉ thấy ở một cái mức độ tương đối thôi. Đó là lý do mà Đạo Phật phủ định các học thuyết về nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Và Đức Phật chủ trương là cái này có, tạo tiền đề cho cái khác có. Cái này phát sinh, dẫn đến điều kiện cho các phát sinh. Cái này không có mặt, dẫn đến sự vắng mặt ở cái khác. Và cái này kết thúc đó, tạo ra cái sự thúc đẩy kết thúc ở những cái còn lại. Đó là sự tương quan. Trong quan hệ vợ chồng á, tương quan á không chỉ đơn thuần đó là vợ và chồng, nó còn có bên vợ, bên chồng, rồi bà con huyết thống, bà con làng xóm, rồi cũng như là những cái tương quan xã hội và cộng đồng. Bài kinh Thiện Sinh mà tất cả chúng ta vừa đọc nói về sáu mối tương quan gia đình, xã hội và tâm linh. Mỗi một tương quan đó gồm có hai phế. Mỗi một phế đó bao gồm năm trách nhiệm đạo đức. Tương quan giữa vợ và chồng, tương quan cha mẹ và con cái, tương quan bà con huyết thống, tương quan của chủ lao động, người hợp tác lao động, tương quan của nhà quản lý, chính trị và dân chúng. Cuối cùng là tương quan của nhà lãnh đạo tôn giáo và tín đồ. Tương quan nào cũng có những điều hay của nó. Và khi chúng ta tình nguyện làm theo các trách nhiệm đạo đức đó, đó thì tương quan nhịp điệu trong quan hệ hôn nhân đó chắc chắn là sẽ rất tốt. Trước nhất tôi muốn các bạn cùng suy gẫm về khái niệm một và tất cả, hay đơn giản hơn, một và thế giới. Thì Đạo Phật khi đưa ra học thuyết tương quan á, nói rằng đó là tất cả có thể chứa đựng ở trong một, và một có thể bao hàm tất cả về phương diện nguyên lý, để chúng ta thấy rằng là đừng tách rời mình khỏi cái mạng lưới tương quan. Và trong quan hệ vợ chồng đó, là một trong hai người đó cũng đừng bao giờ đề cao quá mức cái tôi của mình, rồi cá tính theo kiểu là gì, không thể cùng nhịp điệu được với người còn lại, và buộc người còn lại đó phải chấp nhận và chịu đựng thôi. Chúng ta không thể làm việc đó dù chúng ta có cái quyền được luật pháp cho phép. Đối với thế giới đó thì mỗi người chỉ có thể là một người thôi. Đây là cái tương quan mà chúng ta thấy rất rõ. Chúng ta không thể hai người được, ngoại trừ những người sống với thái độ đa nhân cách. Đó là một cái bệnh lý cần phải được điều trị. Và khi mà sống với đa nhân cách đó, thì người đó, đó có thể nhập vào những cái vai mà độ diện của người đó đã làm cho người đó không còn là chân thật và chính họ nữa. Khi đi làm ở công ty, nhất là những vai trò tiếp khách hàng đó, mỗi người được yêu cầu phải đóng một cái vai toàn hảo, biết lắng nghe, biết quan tâm, biết chăm sóc khách hàng. Cái vai rất dễ thương, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, ăn mặc lịch sự, bị người ta mắng nhiếc, dầu là mắng nhiếc sai đó cũng không được phản đối, nở nụ cười tươi thôi. Làm thế nào để hài lòng khách hàng, từ đó mới móc túi khách hàng được. Nhưng rồi khi về nhà đó, chúng ta đã không tiếp tục nhập vào cái vai đó với vợ chồng mình, và mình đã tháo cái mặt nạ ra. Bao nhiêu cái sự đè nén trong tương quan với xã hội, suốt những cái giờ làm việc đó, về nhà vợ hoặc là chồng mình đó, dễ dàng trở thành nạn nhân theo công thức giận cá chém thớt. Thì về nhà các bạn phải xem đó là vợ chồng mình là khách hàng quan trọng hơn tất cả các khách hàng mà mình đã chiều chuộng trong suốt một ngày làm việc. Chúng ta phải đổi lại cái tầm nhìn đó. Và theo Phật giáo đó, chúng ta đừng có sống đóng vai mà phải sống thật. Là mình tập được đối với khách hàng thì về nhà lại càng nên tập với khách hàng quan trọng nhất, đó là vợ hoặc là chồng mình. Cho nên với thế giới đó, mỗi người chúng ta chỉ là một thôi. Nhưng với một người nào đó, đặc biệt đó là người đồng hành trong đời, tức là vợ và chồng, thì bạn có thể là cả một thế giới. Điều này rất đúng đối với phần lớn chị em phụ nữ. Đối với phụ nữ là khi nhận ai làm chồng đó, thì chồng và con là thế giới của họ. Bắt đầu họ giảm bớt đi cái tương quan xã hội, thu hút lại với mái ấm của gia đình mình, xây dựng tất cả mọi thứ, bao gồm tương quan trong nhà, ngoài phố. Nhưng mà vẫn lấy cái trục xây đó là chồng và con thôi. Còn quý ông đó thì thường có khuynh hướng đó là ngoài vợ và con ra thì còn có cái tương quan bạn bè, nhất là bạn nhậu ha. Rồi tương quan xã hội, chính trị, những cái sở thích, những thú vui, những ham muốn vân vân, thì thường vẫn tiếp tục hướng ra bên ngoài. Thì đó là cái sự khác biệt về phương diện giới tính. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rõ cái tương quan nhịp điệu trong vợ chồng là rất cần nhau, cái kiểu một cách đồng hành, thì chúng ta cũng phải nỗ lực để vượt qua các cá tính mà đời sống gia đình đó thường khích lệ chúng ta không nên là quá đặt nặng về sự hướng ngoại. Tức là giảm bớt đi sự hướng ngoại để tập trung xây dựng tổ ấm. Còn một bên là chỉ có tập trung vào hướng nội không đó, thì cũng nên mở rộng ra. Vì ngoài gia đình chúng ta còn có tương quan bà con, rồi những cái tương quan khác mà Kinh Thiền Sinh đã nêu ra. Ít nhất là mỗi người đều có 6 tương quan, mỗi tương quan đều có 2 vế ha. Tức là mình đóng tất cả là 12 vai. Trong tương quan nhịp điệu của vợ chồng á, điều quan trọng nhất là sự đồng điệu của nhận thức, tức là tâm đầu ý hợp, và chung đó là sự cảm nhận và sự trải nghiệm. Các bạn thử hình dung đi, Tại sao khi đi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi cầu nguyện thì người ta lại nhắm mắt? Vì nhắm mắt đó, nó là một cái động tác tạo ra sự tập trung của tâm cao hơn để cảm nhận một cách có chiều sâu hơn. Các nhà tâm lý học cho chúng ta biết rằng là khi hôn nhau đó, chị em phụ nữ có khuynh hướng là nhắm mắt lại, còn quý ông là mở mắt thật to. Vì quý ông á yếu về cái cảm nhận, vì cảm nhận nó thuộc về cảm xúc. Người các ông mà mạnh về lý trí, còn quý bà đó thì thiên nặng về cảm xúc, cho nên là khi hôn đó là khép mắt lại để cảm nhận thật sâu và cảm nhận đồng hành với sự tưởng tượng, đúng không? Tương quan nhịp điệu trong hôn nhân đó, nó đòi hỏi đến cái sự cảm nhận đó. Mà muốn cảm nhận được đó, thì hai bạn phải có một cái nền tảng, đó là thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giáo dục quan đối với con em của mình và đối với tương lai của chúng nữa. Đây là lý do trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật khuyên đó, cặp và hôn nhân nào muốn bền vững phải xây dựng trên bốn yếu tố. Thứ nhất đó, đồng tính, tức là có cùng tôn giáo, để không tạo ra sự dị biệt về cách nhìn, cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề, bao gồm của cả hai và của con cái, cũng như là mối quan hệ trong nhà và ngoài phố. Thứ hai là đồng đức, phẩm chất, nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh của vợ và chồng đó phải ngang ngửa nhau. Một bên thì quá chuẩn mực, một bên thì quá buông thả, khó có thể hạnh phúc cho cả hai được. Thứ ba đó là đồng trí, tức là cùng sự hiểu biết, cùng kiến thức. Đó là mình, khi mình hiểu được về quy luật cuộc sống, hiểu về quy luật vũ trụ, hiểu luật nhân quả, rồi hiểu luật tái sinh, và hiểu được trái tim của nhau, lối sống của nhau, giới hạn của nhau, mặt mạnh của nhau đó, thì chúng ta dễ dàng cảm thông, chấp nhận, hài lòng để cùng nhau đi trọn nẻo đường đời. Và thứ tư đó là đồng thí, tức là có tâm rộng lượng, ngang ngửa nhau. Chứ một bên thì quá rộng, sẵn sàng giúp đỡ gia đình, còn bên còn lại thì keo bẩn, bủn xỉn, giống như kẹo kéo, kéo không ra. Thì khi làm việc thiện cho gia đình mình phải giấu, giấu vợ hoặc là giấu chồng. Trong Phật giáo cũng có nhiều gia đình rơi vào cái tình trạng éo le này. Chồng đi làm Phật sự và từ thiện thì phải giấu vợ, hoặc vợ làm công việc từ thiện và Phật sự đó phải giấu chồng. Bởi vì đó, Phật giáo mặc dù có chủ trương hạnh phúc là phải cùng tôn giáo, nhưng cái trao quyền tự do cho quần chúng Phật tử quá cao đó, đã làm cho nhiều cặp vợ chồng đó, vợ là Phật tử mà chồng thì không, chồng là Phật tử vợ không, thậm chí là người khác tôn giáo nữa. Và từ đó đó, cái tương quan nhịp điệu đó rất là khó có thể là sánh bước nhau trên mọi nẻo đường đời. Để tạo ra một cái tương quan nhịp điệu lâu dài và bền vững đó, các bạn nên nhìn đó, yêu là một động từ hơn là một danh từ. Vì nó là một động từ cho nên đó, đầu tiên đó, bắt đầu cho một tình yêu là gặp nhau. Thứ hai đó là tìm hiểu. Thứ ba đó thích nhau. Thứ tư yêu nhau. Và thứ năm nhớ nhau. Thế đó là cái tình yêu lý tưởng đó. Nó chỉ xà quần ở trong năm yếu tố đó hết à. Nhưng mà khi đến với nhau như là vợ và chồng rồi đó, ngoài các yếu tố này đó, nó còn có cảm thông, tôn trọng, chia sẻ, nâng đỡ và chịu đựng nhau nữa. Nó trong đời tất cả những điều đó là gì? Là những động từ hết. Cái người có tính cam kết, tính điều cao chừng nào đó thì hễ thể hiện các động tác đó một cách tự nguyện và tìm niềm vui trong các động tác tự nguyện này. Còn mà không á, thì chúng ta cảm thấy là trời ơi, từ lúc mà tôi có vợ rồi tôi mất tự do, khi tôi đã lấy chồng rồi tôi không còn được sống như là phong cách của tôi trước đây nữa. Cái đó là các bạn phải hiểu trước khi đến với nhau, chứ đừng sau khi vợ trở thành vợ chồng rồi mình lý sự ra để mình tìm cái cơ hội cho mình được sống một cách tự do. Mà đang khi tự do trong hôn nhân là gì? Là tự do theo cái kiểu mà đồng hành với những nhịp điệu trong sự tương quan, chứ không phải là đi một mình hay là làm một mình. Trong các tượng của Phật giáo Đại Thừa, tượng Bồ Tát Quan Âm nghìn tay nghìn mắt là một biểu tượng. Thực tế không ai có ba tay, cũng không ai có ba con mắt, ngoại trừ là dị nhân. Cho nên khi Đạo Phật Đại Thừa nắng tạo ra tự một nghìn bàn tay và nghìn con mắt đó, nó là giới thiệu trong hình ảnh này đó một triết lý sống. Bàn tay là tượng trưng cho hành động từ bi, hành động tình thương, hành động chăm sóc, hành động phụng sự, hành động nâng đỡ, hành động cứu giúp. Vì theo Phật giáo, khi chúng ta nói mình thương người nào đó, không thể nói bằng đầu môi và chót lưỡi, phải nói bằng hành động cụ thể. Cho nên được thể hiện qua bàn tay, vì bàn tay mới làm được, chứ ta không thể bằng chân. Bằng chân là để đi, chứ bằng chân không phải là để làm. Ngoại trừ là những người cục hai tay thì phải biến bằng chân thành cánh tay. Và để cái sự thương yêu với các hành động có lợi ích thật sự mang lại hạnh phúc cho người mình quan tâm đó, thì tượng Bồ Tát người ta nhìn mắt này đó gửi chúng ta là gì? Phải để cho hành động đó được đạo diễn và dẫn dắt bởi con mắt, tượng trưng cho trí tuệ. Chứ thương mà không hiểu thì càng thương đó càng tạo ra cho nhau những chiếc cọc số 8, tức là trói buộc, mất hết thoải mái và tự do. Phải hiểu, hiểu rồi thì chúng ta không có ghen tu mù quáng, không có hoài nghi, không có sợ hãi rằng là chồng mình sẽ không còn thương mình nữa, hay là vợ mình sẽ ngoại tình. Để chúng ta tin tưởng nhau, và bên còn lại đó là trân trọng cái sự tin tưởng đó để giữ mình trong mọi tình huống, nhất là những cái tình huống bị cạm bẫy và cám dỗ. Thì chúng ta nhớ đến sự hài lòng và biết đủ. Vì sau khi tìm hiểu nhiều người, các bạn đã chọn một người thôi. Và chọn lựa là nghệ thuật buông bỏ. Chúng ta nên nhớ nha, chọn một người nào đó là buông bỏ hết thế giới còn lại. Nên chọn lựa là một nghệ thuật quyết định, và phải rất sáng suốt để chúng ta chọn lựa đúng người, chọn lựa đúng lý tưởng, chọn lựa đúng con đường, và chọn lựa cái gì đó mang lại cho chúng ta hạnh phúc thật sự. Nên tạo ra một cái tương quan nhịp điệu trong hôn nhân, và cam kết đi trên một cái nhịp điệu tương quan đó, thì các bạn sẽ không cảm thấy là gì? Đồng sàng dị mộng, tức là cùng ngủ trên một chiếc giường nhưng mà hai người có hai giấc mơ, hai cái cảm quan sống hoàn toàn khác nhau, thậm chí là đối lập nhau, thì không thể nào đồng hành với nhau trọn đời được. Điều 3, cùng nói và lắng nghe. Hai cái điểm này là đối lập nhau. Nếu cả hai cùng nói thì cái nói đó sẽ trở thành là sự cãi lộn. Nếu cả hai cùng nghe, tức là không có người nào nói hết á, thì cái đó trở thành là cái không khí nó là vắng lặng đến độ tạo ra cái sự kinh hoàng và không thể nào mà có được hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải tập thói quen như là một văn hóa, khi người nào nói thì người còn lại lắng nghe, đừng cướp lời, và đừng ứng xử giữa vợ và chồng như là một quan tòa. Quan tòa đó là người có cái quyền quyết định tối cao, và cái tối cao của họ là dựa vào luật. Họ chỉ nói đến vấn đề hoặc đúng hoặc sai, chứ không có nửa đúng nửa sai. Nửa đúng được xem là sai, nửa sai thì dĩ nhiên không thể được gọi là đúng đâu. Nửa ổ bánh mì đó có thể được đỡ đói, nhưng nửa chân lý là không xài được. Đó là cái cán cân của luật. Còn trong tương quan ngoại chồng là chúng ta không thể nói theo kiểu anh đúng tôi sai, là em đúng rồi tôi sai, mà hai bên phải cùng đúng. Cho nên đó, chúng ta phải là nhường nhịn nhau, chứ đừng có nói cùng nhau. Tâm lý học hiện đại kêu gọi chúng ta cùng suy gẫm về cái thói quen nói với nhau và nói về nhau. Nói về nhau là chúng ta đang nói một người vắng mặt, hoặc là nhiều người vắng mặt. Và khi mà vắng mặt như vậy đó, chúng ta sẽ khó có thể làm cho được cảm xúc lắm. Mình có thể mở hết tất cả các cái volume lớn nhất để nói xấu, nói lên án, nói phê bình, nói chỉ trích. Và sau đó khi nghe lại hoặc là nhớ lại, chúng ta sẽ cảm thấy rất hãi hùng, tại sao lúc đó tôi đã làm như thế. Nói với nhau là nói trực diện, mặt đối mặt. Thì bằng cái văn hóa lịch sự đó, chúng ta phải dùng á, lời ăn tiếng nói nào để người nghe nó cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Và làm như thế thì chúng ta cũng được hạnh phúc. Cho nên á, khi một người phát ngôn thì người khác phải nghe. Rồi người đó kết thúc sự phát ngôn thì người kia có thể chia sẻ. Ngay cả trong hội thảo hay là đối thoại thì người ta cũng phải có một người cầm cân. Trong hội thảo học thuật á, chỗ nào mà có hệ thống tiến bộ á, thì trên cái màn ảnh á, nó báo giờ. Ví dụ người thuyết trình á, được 15 phút, có đề thì cho 10 phút. Thì quy định á, thông thường là 2 phút trước khi kết thúc thời gian cho phép á, thì cái đồng hồ báo đó sẽ xuất hiện. Có đề thì dùng cái tiếng chuông, có đề dùng một hiệu lệnh để cho người đó có từ từ đáp cánh xuống. Phần lớn người ta đáp theo máy bay, chứ ít có ai có khả năng đáp theo trực thăng lắm. Đáp trực thăng là đáp thẳng xuống, lên thẳng và xuống thẳng, là xuống một cái là dừng liền. Còn máy bay thì phải chạy theo một cái đà, đến lúc nào đó mới dừng lại, khi quán tính của đó đã ngưng. Thì tập thế nào á, là nói cái gì đó người khác nghe phải được hài lòng. Vậy về phương diện này, Đức Phật nêu ra có 4 nội dung nên tránh và 4 nội dung nên làm. Thứ nhất, không nên nói những gì sai sự thật. Thứ hai là không nên nói những lời gây ra sự đổ vỡ. Thứ ba, không nên nói bằng những lời tục tiểu, giận dữ, căng thẳng, mất lịch sự, thiếu lễ độ. Và thứ tư, không nói những gì vô ích. Thì trong cái điều một á, nó bao gồm tất cả những gì mà chúng ta nghe người khác kể lại. Nó thường vướng víu đến cái thế giới thị phi, đồn đãi. Và cái đó nó tàn phá hạnh phúc gia đình lớn lắm. Từ lúc ông Donald Trump làm tổng thống của Hoa Kỳ đó, 12 tháng vừa qua đó, ông xem báo chí tại Hoa Kỳ đó là kẻ thù của ông. Và ông gọi đó là fake news journalism. Đó là cái nền báo chí tin tức giả, tin tức xạo. Ngày hôm qua 4 tháng 1 2017 hay xin lỗi 2018, Tổng thống Pháp công bố fake news law, đó là luật về tin giả, để gọi là khống chế cái tác hại tối đa mà tin giả có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của toàn cầu và hạnh phúc của các quốc dân Pháp. Cuối năm 2017 của luật do Thái giáo, Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook, và là tỷ phú làm giàu từ Facebook đã mở lời xin lỗi toàn cầu về những hậu quả mà Facebook đã tạo ra do chia rẽ qua con đường truyền thông. Tức là người ta tạo ra những tin tức giả trên Facebook, bao gồm là sử dụng cho các mục đích chính trị trong các lá phiếu khi mà ứng cử tổng thống nó xảy ra. Rồi người ta tạo ra những tin tức giả để chống đối nhau, phá hoại nhau, bao gồm phá hoại tổ chức chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức dân sự, rồi các cá nhân. Và người ta rất dễ dàng bị dẫn dắt theo các tin tức giả. Còn những tin tức thật đó thì ít người quan tâm. Là cái khuynh hướng của con người á, dở ở chỗ là gì? Tin xấu, tin tệ, tin dở, tin không lành mạnh á, thì được người ta tiêu thụ nhiều hơn là những cái tin tức là chân chính. Vậy ta chào với bốn loại nội dung trong sự phát ngôn. Thì tất cả chúng ta sẽ có được cái cơ hội nói như là có sự thật. Tức là những gì mà mình không đoán chắc là sự thật là chúng ta không phát biểu, ghi nhận nó như một dữ liệu thôi, cần phải kiểm chứng nó trước khi sử dụng nó. Rồi nói những gì mà dẫn đến sự hòa hợp, đoàn kết, hài hòa, xây dựng, đóng góp, giúp đỡ, vân vân. Rồi nói những gì nó phải là lịch sự, người nghe cảm thấy rất là thoải mái, lịch sự trong ngữ điệu, lịch sự trong cách thức diễn đạt. Rồi tránh sử dụng những ngôn ngữ châm biếm, là câu móc, làm cho người nghe đó cảm thấy là nhói tim, nhức tai, mất ăn, bỏ ngủ, thù hằn, là ám ảnh. Rồi đồng thời cũng nên từ bỏ những loại lời nói nó thuộc về tán gẫu, tức là không có lợi gì cho ai, chỉ là mất thời gian thôi. Và những điều đó nó dẫn đến những đổ vỡ hàng ngày. Thì người tu học Phật đó, tập cho mình thói quen có thể là nói vừa phải, nhưng nói cái gì đó là chắc cú cái đó, để cho bạn đồng hành của mình là vợ và chồng, như tôi đã nói đó, là khách hàng quan trọng nhất trong đời của mình, cảm thấy được hạnh phúc. Chúng ta cần phải chăm sóc khách hàng đó, thay vì mình chỉ có thói quen là dừng lại ở việc chăm sóc khách hàng vốn là người dân. Để lắng nghe đó thì chúng ta phải tăng cường sự hiểu biết. Có những lúc chúng ta bị hiểu lầm, bị phê phán, bị chỉ trích, bị ứng xử nghiệt ngã bởi người mình thương. Thì thay vì mình trút đổ cơn giận vào nó, thì các bạn hãy trở nên điềm tĩnh, thông cảm đi. Ai trong hoàn cảnh mất sự kiểm soát đó, đều có thể trở thành nạn nhân của chính họ và tạo ra sự nạn nhân ở người khác thôi. Cho nên thông cảm được người khác đó, thì chúng ta bớt khổ tâm. Thì lúc đó, cố gắng là gì? Là nở nụ cười thật là tươi thôi, để cho không khí căng thẳng đó nó có thể nhẹ nhàng và nó biến mất. Còn nếu như người kia đang giận quá, không thể nào vượt qua được, làm chủ được cảm xúc của mình đó, thì một trong hai còn lại đó là chuyển đối tượng nhận thức ở tâm, chuyển nội dung qua một lĩnh vực khác, để cho cái mắc mú đó không tiếp tục trở thành là mối đe dọa trong tương quan giữa hai người. Đó là cái khéo léo làm thế nào đó để tập lắng nghe. Các bạn có thể làm quen với những lời thiền ca do Làng Mai sử dụng. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm ba bữa, để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật mau, nỗi buồn tan biến, đó là thật mau, tan tình, tan tính, tình tan. Tức là lúc mà bị cơn nóng giận á chi phối đó, thì người phát ngôn á gọi là mất kiểm soát. Người còn lại là gì? Cứ lắng nghe thôi, đừng phê phán, đừng kháng cự, đừng dội thanh minh thanh nga, vì thanh minh thanh nga trong lúc này nó chỉ làm cho vấn đề nó trở nên căng thẳng thêm thôi. Nghe thật là sâu, để hiểu thấu được lý do và nguyên nhân tại sao mà người đó đã ứng xử không được khéo như thế. Rồi từ đó chúng ta cảm thấy là thương người đó thay vì ghét, là hờn, giận, tức, rồi chống đối, thậm chí là đối lập, thì chọn con đường ly thân hay là ly hôn, thì chúng ta thương người đó nhiều hơn. Và phải tự nhắc rằng là buồn chi năm ba bữa, là không để cho cơn buồn giết chết các bạn. Để ba bốn bữa là hạnh phúc nó mất hết ba bốn bữa rồi. Phật giáo thì có câu hận bất quá nhật, cơn giận tức đừng nuôi nó quá một ngày. Đối với những người bình thường á, còn người có tu học Phật đó, thì cơn giận tức đừng nuôi nó quá một giờ. Khá và tiến bộ hơn đó thì phải cam kết rằng là đừng để cho cơn giận tức á, tồn tại quá một phút. Và tiến bộ nữa đó thì quý vị có thể cam kết là đừng để cho cơn giận tức tồn tại quá vài giây. Nếu như vậy thì đừng quan trọng quá, đừng cường điệu quá vấn đề, và như là cái mắt bút đang diễn ra giữa hai người, thì chúng ta sẽ có cái tâm thoải mái, thư thái và đủ sáng suốt để tìm ra giải pháp thích hợp vượt qua. Cho nên lắng nghe bằng sự hiểu biết đó, thì ngoài cái yếu tố cảm thông thì chúng ta còn phải có nhu cầu là gì? Vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau. Và khi buồn á, thay vì chúng ta nói cho đã nư dẫn đến đổ vỡ hàng ngày, thì các bạn tập thở thật là sâu, phép màu sẽ xuất hiện qua từng động tác thở sâu của các bạn. Về phương diện y học á, khi mình thở sâu á, thì cái cơn giận tức bắt đầu nó sẽ hạ nhịp xuống liền, tim nó không còn nhảy hay là rối loạn nữa, mà nó ổn định lại, neuron thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất trong cơ thể nó được diễn ra tích cực, kháng thể được tăng lên, và nó làm cho chúng ta trở nên điềm tĩnh lại. Thở sâu đó bao gồm là thở bốn thì. Hít vào một hơi thật sâu từ 5 đến 8 giây. Các bạn dừng lại khoảng chừng 2 đến 4 giây. Thở ra một hơi thật sâu 5 đến 8 giây, các bạn dừng lại 2 đến 4 giây. Đó là một cái chu kỳ gồm có 4 động tác. Hít vào, ngừng để khí nó được là lưu chuyển toàn thân. Thở ra, ngừng để cho các trượt khí được tống ra hết bên ngoài một cách trọn vẹn. Thì tâm các bạn sẽ được bình an và thư thái. Kỹ năng thở vừa nêu được Đức Phật dạy cho tất cả đệ tử Phật. Nó là cái thực tập để giúp cho chúng ta có được chánh niệm về thái độ, rồi cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức, các hành động, rồi các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói nín, co dịu, co duỗi, thức và ngủ. Chúng ta làm chủ được hết và thấy rất rõ cái diễn tiến nó đang xảy ra, rồi không chạy theo nó, không lệ thuộc vào nó, làm chủ nó. Thì các bạn cũng nên tập khi mà ứng xử trước một cái hành động sân giận tức bạo lực của một người nào khác đó, phải trở nên sâu sắc và điềm tĩnh như vậy để chúng ta giữ được chính mình và không làm cho vấn đề nó trở nên quá tồi tệ. Câu chuyện vợ giết chết chồng phân xác phi tang ở Bình Dương tháng 12/2017 đó giống là một tiếng chuông, là người ta đã mất đi sự điềm tĩnh để cho cơn giận tức là khống chế, và cuối cùng á, kẻ thì chết và một người đó thì có thể ở tù chung thân hoặc là tử hình. Mấu chốt của vấn đề đó là do cơn nóng giận thôi. Chồng nóng giận cầm dao chém vợ, vợ né được, lấy dao đó chém cổ chồng và thậm chí là chém nhiều nhát cho đến lúc chồng đã chết. Chúng ta cần phải trở nên rất điềm tĩnh, và điềm tĩnh hơn khi mà tình huống một trong hai người đang bị giận thể hiện qua lời nói, qua các hành xử. Và bằng cách đó đó, chúng ta sẽ gọi là không để cho vấn đề để trở nên là mất sự kiểm soát. Điều 4, ăn chung và nấu cùng. Trong một câu danh ngôn nổi trội được truyền rộng rãi trên internet vào những tháng cuối năm 2017 đó, thì có một câu là: tôi không cần người chỉ biết ăn chung, mà tôi cần người biết nấu cùng. Ăn chung thì dễ, chia vui thì ai cũng thích. Mình mời gọi người khác tới chia vui là người ta quan hệ hưởng liền. Cũng có cái câu chuyện vui về đám cưới được tổ chức ở các nhà hàng sang trọng, thì những người ăn ké đó phải đóng vai là gì? Là người sang trọng, cho nên phải mặc đồ mới ha. Tới là chủ động bắt tay với chú rể và tự xưng rằng là tôi bên đàn gái. Sau đó bắt tay đàn gái thì nói là tôi bên đàn trai. Thế hai bên là không biết là mình ở bên nào hết chứ, cứ nghĩ là đây là một cái khách mời ở bên kia, cho nên là mình phải trân trọng họ. Ăn xong đến lúc mà phần tặng quà, tặng bao thơ thì chuồn đi. Cái đó được gọi là ăn ké, cũng là một cái phần của chia vui, mà chia vui nó không hợp pháp. Thì có một cái gì đó mà chúng ta chia sẻ với người thân đó, thì những người được chia cảm thấy vui. Cho nên bản chất của sự chia tức là mở tâm ra, quan tâm đến, rồi tặng biếu, ban cho, giúp đỡ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ mang lại niềm vui nụ cười cho người khác ta. Như là những người được chúng ta thương và yêu. Ăn chung á là khi việc chợ búa, rồi làm bếp, nấu bếp, dọn bàn đã xong, chúng ta chỉ ngồi vào trong bàn để ăn thôi. Thì không vui mới là chuyện lạ. Mà muốn cho ăn chung mà vui đó, thì chúng ta phải nhớ cái văn hóa mâm cơm gia đình của Việt Nam là rất có ý nghĩa, và bây giờ nó đang bị mất dần do cái sự tàn phá của cơn lốc toàn cầu hóa, mà phần lớn người Việt Nam vì mặc cảm tự ti với dân tộc mình, cho nên đó là dễ dàng tiếp nhận nền văn hóa có gốc rễ ngoại quốc, theo nghĩa ngoại là xịn, ngoại là hay, ngoại là tiến bộ. Từ đó người Việt Nam đó vẫy tay chào dần với gốc rễ văn hóa Việt Nam, tức là chúng ta đang thua ở trên đó là đất nước của mình về phương diện văn hóa. Mâm cơm gia đình đó, để được hạnh phúc đó, thì các bạn khi ngồi vào ăn cơm chung đó, nên rút điện thoại bàn ra hoặc là chuyển sang chế độ nhắn tin, nên cúp điện thoại di động hoặc là chuyển sang chế độ rung, và tuyệt đối không để iPad, iPhone ở trên mâm cơm, và tắt TV, chứ đừng vừa ăn cơm mà vừa xem TV. Như thế thì cái sự dành cho nhau về quan tâm, thương yêu và trải nghiệm cái hương vị của thực phẩm á, sẽ không thể được thực hiện. Cho nên phải hết sức trân trọng cho nhau. Thời hiện đại này thì mỗi ngày chúng ta phải đi làm việc 8 giờ, rồi thời gian đi, thời gian về là mất trung bình là 2 tiếng đồng hồ nữa. Hết 10 tiếng, 8 tiếng trung bình dành cho việc ngủ. Hầu như chúng ta chỉ còn lại có 6 tiếng sinh hoạt gia đình thôi. Chưa nói đến là vệ sinh cá nhân, rồi thể thao đó. Cho nên thời gian dành cho nhau, và ở đây đó là vợ và chồng, thì hầu như là ít hơn cái thời gian mà chúng ta dành cho các đồng nghiệp ở nơi chúng ta làm việc. Đó là một cái thực tế, nó dẫn đến cái tình trạng từ lúc á, nhiều người đó là thương người đồng nghiệp hơn là thương vợ và chồng ở nhà của mình. Bây giờ về nhà rồi, cái thời gian ăn cơm chung á, nhiều nhất là 2 lần đó, xin lỗi, nhiều nhất là 3 lần, cử sáng, cử trưa, cử chiều. Nếu nơi làm việc quá xa, vợ và chồng không thể về nhà để ăn cơm trưa, thì việc ăn cơm chung nhau chỉ còn có 2 buổi, thì nên dành trọn thời gian cho nhau trong lúc ăn chung. Thì lúc đó đó chúng ta mới có thể bù đắp những cái thời gian mà mình đi làm việc, rồi thời gian ngủ, thời gian thể thao, thời gian vệ sinh cá nhân. Thì lúc đó các bạn mới thật sự là đồng hành nhau. Thời internet bùng nổ á, tạo ra rất nhiều các mối đe dọa, bên cạnh á là những giá trị mà nó phục vụ cho cộng đồng. Nó đe dọa là gì? Quý vị cứ thử hình dung ở tại phi trường ha, một gia đình đi, thì nếu gia đình đó khá giả đó, thì cha có cái iPhone, vợ mẹ có iPhone, rồi mấy đứa con mọi người có iPhone, không ai thèm nói chuyện với ai đó, gọi là sống trong cái thế giới ảo thôi. Mọi người tự thưởng thức cái niềm vui và đối tượng mà mình xem ở trên mạng đó. Đó là thói quen tiêu cực. Ăn cơm chung nhau thì chúng ta phải hạn chế những cái thói quen đó một cách tối đa. Sau khi mâm cơm kết thúc rồi đó, thì chúng ta là cùng nhau làm các công việc dọn dẹp, rửa, vân vân. Tức là dành những giao thời gian trọn vẹn đó thì nó tạo ra tính đồng hành. Ở đây đó, cái kêu gọi là gì? Không chỉ dừng lại ở việc ăn cơm cùng nhau mà phải là nấu cơm cùng nhau. Cái này hơi khó đối với quý ông. Ngày xưa thì quý ông là trụ cột kinh tế gia đình, vợ nội trợ ở nhà, thì vợ phải làm cái công việc đi chợ búa, lặt rau, rồi cắt gọt, nấu nước, rồi trưng lên, dọn lên trên bàn, ăn xong là dọn xuống, rửa ráy, vân vân. Thì còn chồng chỉ lo làm kinh tế thôi. Thì lối sống này thì vẫn còn là sự lựa chọn chính yếu tại các quốc gia như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, hoặc là một số nước Trung Đông ảnh hưởng theo Hồi giáo. Tức là cái văn hóa mà các quốc gia đó ta chọn lựa, đến bây giờ thời đại rồi thì người ta vẫn tiếp tục như thế thôi. Tôi tạm gọi đó là phân công, đó là trách nhiệm lao động ở trong gia đình. Chồng làm vai trò kinh tế, vợ làm vai trò giáo dục con cái và trông nom trong nhà ngoài phố cho nó chu tất. Còn người Việt Nam mình thì hầu như là không có chọn lựa giải pháp này. Tức là không thích cái phân công lao động đó, mà vợ cũng cùng đi làm. Vì dĩ nhiên là cùng đi làm thì vợ cũng mệt nhọc giống như là chồng thôi. Nhưng mà về nhà đó thì chồng đó là cảm thấy rằng mình được cái quyền không phải dấn thân vào các cái công việc đó. Trong bài kinh Thiện Sinh mà các bạn vừa đọc đó, thì đối với vai trò của chồng đó, Đức Phật có dạy một điều rất hay. Đó là cùng vợ chia sẻ trách nhiệm gia đình. Vì Đạo Phật chủ trương bình đẳng xã hội và bình đẳng giới tính, cho nên không trọng nam khinh nữ như là nền văn hóa của Nho giáo hay là một số nền văn hóa còn lại của thế giới này. Và cả hai bên cùng đồng hành, vì sức của người nữ thì kém hơn sức của người nam, mặc dầu về thái độ và cảm xúc của họ bền bỉ hơn, chi tiết hơn, quan tâm hơn, để ý hơn, nhưng mà sức chịu đựng của cơ thể là kém hơn sức chịu đựng của tâm lý mà người nữ có thể có. Hiểu được cái giới hạn này đó thì người nam với vai trò là chồng và cha nên chia sẻ và gánh vác những cái trách nhiệm, thậm chí là cùng nấu nếu mà hai bên cùng đi làm về, thay vì để vợ đi vào làm bếp một mình rồi chồng ngồi coi tivi hay là ra quán nhậu tâm sự chuyện trong nhà quầy phố, mà phần lớn là chuyện nổ. Quý ông là thích nổ, mà thích bàn chuyện chính trị, chuyện trên trời dưới đất, chuyện nó không liên hệ với gia đình mình, nhưng mà gia đình mình thì lại không quan tâm. Bây giờ là người tu học Phật, chúng ta dành thời gian là cùng nấu nướng với vợ, cùng là rửa chén với vợ. Cái đó không có gì là xấu hổ. Cái đó nó sẽ làm cho các bạn thăng hoa hơn. Vì khi mà người vợ bị quá căng thẳng bởi việc làm, ở nơi làm việc và ở trong nhà, thì không còn cảm xúc tích cực để dành cho chồng và cho các con. Cho nên là cùng chia sẻ trách nhiệm với vợ là cách làm cho vợ được thăng hoa và gia đình đó sẽ được hạnh phúc. Về chữ nghĩa thì trong tiếng Hán á, tôi cho rằng chữ An á, có ý nghĩa triết lý rất là cao. Chữ An được cấu tạo bởi hai yếu tố, ở trên là chữ Miên tức là mái nhà, tượng trưng cho căn nhà, ở dưới là chữ Nữ tức là người nữ. Và cái văn hóa Trung Hoa đó cho rằng là cái bình an trong mỗi căn nhà đó lệ thuộc vào người vợ, người mẹ, chị gái, em gái, tức là những người đóng vai trò là nữ tính đó, thì tạo ra cái bình an của gia đình nhiều hơn là nam. Và tôi nghĩ là quả thật á, cái vai trò của người nữ là đến 70-80%. Thấy được điều đó thì chúng ta cần phải nỗ lực. Nữ thì nỗ lực hết mình với vai trò làm vợ, làm mẹ. Còn chồng thì chia sẻ với vai trò làm chồng, làm cha. Thì hạnh phúc đó nó sẽ được nhân đôi, đúng nghĩa của nó. Điều 5, ngủ chung và thức cùng. Cũng là một phần của câu danh ngôn mà tôi vừa nói ở phần trước. Có người quan niệm rằng đó là tôi không cần người chỉ biết ngủ chung, mà tôi cần người đó biết thức cùng. Ngủ cùng nhau đó, đến giờ ngủ rồi mà ai lấy ngủ. Nếu ngủ 6 tiếng thì suốt 6 tiếng đó đâu biết về nhau đâu, mà nay lấy ngủ thôi. Còn nếu ngủ là 8 tiếng thì 8 tiếng đó là chúng ta cũng không biết về nhau, nhưng mà thức cùng nhau thì chúng ta mới biết về nhau. Thức cùng nhau có nghĩa là hiểu, chia sẻ, gắn bó và đồng hành. Còn thức cùng nhau đó nó chỉ vui trước khi ngủ thôi. Thì xin lỗi, ngủ cùng nhau đó là chỉ vui trước khi ngủ thôi, còn suốt cái thời gian ngủ nó chẳng tạo ra gì cái niềm vui được hết. Thì đây là một cái câu đề nghị mà tôi cho rằng là rất có chiều sâu. Trước khi đi ngủ thì các bạn nên tập thói quen là đừng sa đà vào việc xem tivi hay là xem tin tức. Tin tức đối với thường dân đó, chỉ cần xem một cái bản tin 15 phút là đủ rồi. Bản tin thế giới ngày nay đối với các hãng truyền thông lớn như là BBC, CNN chỉ có 5 phút thôi. Và thậm chí bây giờ ta có khuynh hướng là đưa tin chỉ trong vòng 60 giây. Một cái tin gì đó có lớn cỡ nào, nhiều cỡ nào đi nữa thì cũng chứa được trong 60 giây thôi. Rồi có chỗ đó mà ta còn nén lại trong vòng 60 giây đó những tin quan trọng nhất cho thế giới trong một ngày là có thể được giới thiệu khái quát. Tổng thống Mỹ theo luật định đó, thì mỗi sáng trước khi làm việc đó, cần phải được là FBI điểm tin 5-10 phút để nắm cái tình hình thế giới trong ngày hôm qua và những cái khuynh hướng mới trong ngày hôm nay mà chúng ta cần phải làm là cái gì. Thế là một tổng thống của một siêu cường quốc có ảnh hưởng trên toàn cầu về chính trị mà chỉ cần nghe tin trong vòng có 5-10 phút thôi, thì chúng ta là thường dân không có lý gì phải nghe quá nhiều tin. Nghe càng nhiều tin, xem càng nhiều tin đó thì chúng ta dễ bị suy nhược thần kinh lắm. Nên nhớ cái quy tắc y học đa thị hư thần, đa dâm hư thận, đa ngôn hư khí. Người nào nói nhiều á thì tổn hao khí lực, người nào đó là quan hệ tình dục nhiều đó là suy thận, và do vậy đó là tuổi thọ sẽ bị thuyên giảm. Và người xem nhiều, xem tivi, xem internet thì chắc chắn là bị suy nhược thần kinh. Và các nhà chuyên gia về sức khỏe cho chúng ta biết đó, là mỗi ngày xem tivi, internet quá 3 tiếng trở lên đó, được xem là bị nghiện. Ngày nay đó thì Việt Nam mình có khoảng 60 triệu người trên tổng số 93 triệu có gọi là internet, và thậm chí là có iPhone. So với thế giới thì cái tỷ lệ đó là đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà ngược lại đó, người dân Việt Nam ít khi tận dụng cái tiện ích của internet và iPhone, iPad cho các mục đích nghiên cứu hay là buôn bán online. Phần lớn là vào những cái trang web phim ảnh, rồi những cái trang web nhạc, rồi những cái trang web hâm mộ về thần tượng, hoặc là những cái trang web toàn là những cái tin tức thị phi, chuyện ở trên trời dưới đất, chuyện chẳng ảnh hưởng gì, chẳng có liên hệ gì đến bản thân mình với gia đình mình. Đó là chưa nói đó là một phần lớn là đổ dồn vào những cái trang web bẩn, tức là hưởng thụ gọi là chơi cái thế giới ảo, rồi từ đó nó dẫn dắt, nó làm cho là người ta bị lệ thuộc và dễ dẫn đến những cái tình trạng mất kiểm soát, tạo ra những cái tội phạm hiếp dâm, vân vân. Cho nên là thay vì dành thời gian quá nhiều cho việc xem thì chúng ta hãy dành thời gian cho những cái hoạt động thể chất và những cái hoạt động trong cái thế giới thật, hạn chế càng nhiều càng tốt cái thế giới ảo thì chúng ta mới hạnh phúc được. Bây giờ chúng ta thử hình dung trước khi đi ngủ mà vợ cầm cái iPad, chồng cầm cái iPhone, mà anh ai lấy xem cái tin tức cho đó chứ không có xem cùng nhau, cùng một cái TV, cùng một chương trình, cùng một nội dung, thì cái sự dị biệt á, nó sẽ tạo ra một cái khoảng cách nhất định. Cho nên trước khi đi ngủ là chỉ xem cái gì đó vừa phải thôi. Còn trước cái thời gian ngủ nửa tiếng thì nên dành cho việc tập thể dục, và để quên đi hết tất cả những cái thông tin, những gì mà chúng ta vừa xem. Thì lúc đó các bạn mới có thể dễ dàng đó là đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Thì lên trên giường ngủ thì Đức Phật khuyên chúng ta là gì? Phải hít thở thật là sâu, rồi quán năng lượng từ bi đó như là vầng mặt trời tỏa ra, tác động đến những người thân là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, rồi đến bà con huyết thống, rồi những người làng xóm, rồi bạn bè, người dân, rồi đối thủ, kẻ thù, vân vân, các loài động vật, các loài thảo mộc và mọi thứ trên đời. Cứ tập như vậy thì chúng ta sẽ có được những giấc ngủ lành. Ngủ chung với nhau nên đi theo khuynh hướng đó. Thì cái ngủ đó nó sẽ tạo cho các bạn năng lượng tích cực cho ngày mới. Và nên đi ngủ sớm trước 10 giờ. Và là thức dậy sớm sẽ tốt cho sức khỏe hơn là thức khuya và dậy muộn. Còn thức cùng nhau á, tức là dành thời gian cùng làm việc, cùng chia sẻ những cái trách nhiệm, cùng quan tâm. Câu chuyện thiện sĩ đã hiểu lầm vợ của mình. Trong thời gian anh ấy nỗ lực đi thi để được làm quan, tuyển dụng bởi triều đình, học quá mệt, thiện sĩ đã rơi vào giấc ngủ, mất kiểm soát. Vợ thức cùng với chồng để nâng đỡ tinh thần của chồng, nhằm khích lệ chồng đó học tốt để có một cái tương lai tươi sáng cho cả gia đình. Thì đang lúc thiện sĩ ngủ, vợ nhìn thấy ở ngay càm có râu, có thể là râu tài hay gì đó, lông tài, thì mới dùng con dao để cắt. Thì ngày xưa thì nó chưa có kéo, chưa có những dụng cụ hay là tinh xảo như bây giờ. Thì lúc đó là thiền sĩ trở dắt và mở mắt ra thì thấy vợ mình đang cầm con dao kẹ đến gần cổ, là quán lên rằng đó là vợ ám sát mình. Nói hôm qua đó đã làm cho cả gia đình chồng đó là kinh hãi cô dâu, con dâu. Và từ đó là buộc á thiện sĩ phải ly dị với vợ của mình. Thế là nỗi hàm quan rất là lớn. Và cái nguyên nhân của nỗi hàm quan là gì? Sống chung với nhau mà chồng không hiểu được tâm lý vợ, sự quan tâm của vợ, chăm sóc của vợ. Nếu ám sát thì ám sát từ lâu rồi, chứ đâu phải chờ đến bây giờ đi ôm thêm ám sát. Mỗi ngày ngủ cùng nhau là ít nhất là 7-8 tiếng. Chỉ cần có một cái động cái dụng cụ báo thức, hoặc là mình uống cà phê đậm đặc để mình giả vợ ngủ, để cho người kia ngủ sai có thể giết được, chứ cần gì phải chờ đến lúc mà chồng đang học ngủ mê thì mới đi giết. Do vì sự thiếu hiểu đó, cái hôn nhân của thiện sĩ với vợ đã tan vỡ. Và chấp nhận nỗi hàm quan, người vợ là phải ra đi. Thì cái câu chuyện này nói về cái sự chịu đựng rất là tiêu cực. Và về sau đó dân gian đó, Việt Nam nâng nó lên cho thành đó là Quan Âm Thị Kính. Cái đó là không thể chấp nhận được. Thực tế đó không phải là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chịu đựng nỗi hồng quan tiêu cực để dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Rồi sau này đó là vào chùa đi tu. Mà lúc đó thì cái văn hóa của Triều Tiên đó thì chưa cho phép người nữ xuất gia. Thì phải giả dạng là người nam vào chùa tu, rồi đó bị thị mầu thương mà thị kính không đáp lại, cho nên đó là vua hoàng giáo quả cái bào thai không có cha này đó được tạo ra bởi là thị kính. Thêm một nỗi làm quan thứ hai, và chùa phải đuổi thị kính ra khỏi chùa dưới cái áp lực của gọi là quần chúng. Và với một cái nỗi hàm quan như vậy thì kính khó có thể đi khắc thực, vì dân chúng người ta khinh thường, rồi bao nhiêu cái gì mà có được á, dành cho đứa con của người khác, mà mình phải chấp nhận á, là cha đăng ký về giới tính á, thì kính là nữ, thì cuối cùng là phải bị chết. rồi dân gian người ta tôn vinh lên trở thành là Quan Âm Bồ Tát. Cái đó là rất là sai hại với chồng, để nâng nở tinh thần của chồng, nhằm khích lệ chồng đó học tốt để có một cái tương lai tươi sáng cho cả gia đình. Thì đang lúc thiền sĩ ngủ, vợ nhìn thấy ở ngay càm có râu, có thể là râu tài hay gì đó, lông tài, thì mới dùng con dao để cắt. Thì ngày xưa thì nó chưa có kéo, chưa có dụng cụ hay là tinh xảo như bây giờ. Thì lúc đó là thiền sĩ trở dắt và mở mắt ra thì thấy vợ mình đang cầm con dao kẹ đến gần cổ, là quán lên rằng đó là vợ ám sát mình. Nói hôm qua đó đã làm cho cả gia đình chồng đó là kinh hãi cô dâu, con dâu. Và từ đó đó là buộc đó, thiện sĩ phải ly dị với vợ của mình. Thế là nỗi hàm quan rất là lớn. Và cái nguyên nhân của nỗi hàm quan là gì? Sống chung với nhau mà chồng không hiểu được tâm lý vợ, sự quan tâm của vợ, chăm sóc của vợ. Nếu ám sát thì ám sát từ lâu rồi, chứ đâu phải chờ đến bây giờ đi ôm thêm ám sát. Mỗi ngày ngủ cùng nhau là ít nhất là 7-8 tiếng. Chỉ cần có một cái động cái dụng cụ báo thức, hoặc là mình uống cà phê đậm đặc để giả vợ ngủ, để cho người kia ngủ sai có thể giết được. Chứ cần gì phải chờ đến lúc mà chồng đang học ngủ mê thì mới đi giết. Do vì sự thiếu hiểu đó, cái hôn nhân của thiện sĩ với vợ đã tan vỡ. Và chấp nhận nỗi hàm quan, người vợ là phải ra đi. Thì cái câu chuyện này nói về cái sự chịu đựng rất là tiêu cực. Và về sau đó dân gian đó, Việt Nam nâng nó lên trở thành đó là Quan Âm Thị Kính. Cái đó là không thể chấp nhận được. Thực tế đó không phải là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chịu đựng nỗi hàm quan tiêu cực để dẫn đến nỗi khổ niềm đau, rồi sau này đó là vào chùa đi tu. Mà lúc đó đó thì cái văn hóa của Triều Tiên đó thì chưa cho phép người nữ xuất gia, thì phải giả dạng là người nam vào chùa tu, rồi nó bị thị màu thương, thị màu thương mà thị kính không đáp lại, cho nên đó là vua hoàng giáo quả cái bào thai không có cha này đó được tạo ra bởi là thị kính. Thêm một nỗi làm qua thứ hai, và chùa phải đuổi thị kính ra khỏi chùa dưới cái áp lực của gọi là quần chúng. Và với một cái nỗi hàm quan như vậy, thì kính khó có thể đi khắc thực, vì dân chúng người ta khinh thường, rồi bao nhiêu cái gì mà có được á, dành cho đứa con của người khác, mà mình phải chấp nhận á, là cha đang khi về giới tính á, thì kính là nữ, thì cuối cùng là phải bị chết. Rồi dân gian người ta tôn vinh lên trở thành là Quan Âm Bồ Tát. Cái đó là rất là sai hại, tai hại về phương diện Phật học. Vì đạo Phật á, Đức Phật thường chủ trương là gì? Quan ức á, là cần phải gọi là tháo mở đó, chứ không nên á, đè nén và chịu đựng tiêu cực. Đăng ký thì Trung Hoa này có khuyên hướng là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Nó xúi dục người ta, đẩy người ta vào trong một cách thế chịu đựng tiêu cực. Thế là lúc có những cái ngộ nhận á, chỉ cần giải thích với nhau vài ba phút và dài 3 tiếng, và nếu mà nặng nữa là dài 3 tuần có thể tháo mở, mà phải đi chịu đựng trọn cả một kiếp người là một sai lầm lớn. Nên thức cùng nhau phải hiểu nhau, tức là thức cùng nhau nghĩa là mình quan tâm dành cho nhau sự đồng hành, mặc dầu vào giờ đó công việc đó là chồng mình gánh vác hay là vợ mình gánh vác, nó không phải trách nhiệm của mình, nhưng mình thấy có cái trách nhiệm tâm lý, trách nhiệm yêu thương, là thức thêm một vài tiếng nữa để đồng hành và nâng đỡ tinh thần cho người kia, để người kia có thể hoàn tất được cái công việc mà thời gian không thể cho phép trì hoãn, vì trì hoãn có thể dẫn đến hư kết quả. Nhưng mà nhớ đừng bao giờ thức quá khuya, vì cái quy luật sinh học á, khi các bạn thức sau 11 giờ, tức là đi vào giờ Tý, thì dầu cho sau đó các bạn có thể ngủ 8 tiếng, sức khỏe vẫn không tốt bằng ngủ 10 giờ và thức vào 4 hoặc là 5 giờ sáng. Tại vì cái sức chịu đựng của cơ thể đó, càng về khuya đó là càng tổn năng lượng, mất dương gọi là dương tính đi, nó làm cho mình mệt mỏi lắm. Thức dậy đó tinh thần là bại hoại, bại hoại, mệt mỏi, đừ đẳng, là thiếu minh mẫn và sáng suốt. Cho nên là tập đi ngủ sớm và dậy thật là sớm, đó là văn hóa thức và ngủ trong nhà chùa mà các Phật tử tại gia nên bắt chước. Trong chùa thì thường 9:30, 10:00 lại đi ngủ rồi, 4:00 phải thức. Có nhiều chùa thức vào lúc 3:30, có chùa thức vào lúc 3:00, thức rất là sớm, và do vậy phải đi ngủ sớm thì sức khỏe sẽ rất là bền vững và tốt. Qua việc ngủ cùng và thức chung, chúng ta thấy là tính đồng hành giữa vợ và chồng là rất kháng khích. Và nhờ cái sự kháng khích đó, các bạn sẽ là có mặt cùng nhau trên mỗi nẻo đường của cuộc sống. Các bạn cứ hình dung mỗi một kiếp người đó là một cuộc lữ hành. Vợ là một hành khách và chồng cũng là một hành khách. Khi đi du lịch thì chúng ta rất là vui, vì chúng ta buông hết mọi trách nhiệm ở nhà ra, chỉ trải nghiệm niềm vui bằng là việc nhìn thấy là cảnh quan mới, để có được kiến thức mới, trải nghiệm được thực phẩm mới, với không khí khác với nơi mà chúng ta đang sống. Tất cả chỉ là trải nghiệm và thưởng thức thôi. Thì trong cuộc sống đó, là hai lữ khách, vợ và chồng, là cùng đi nhau trên một cái hành trình gồm có mấy chục năm, bắt đầu từ ngày cưới cho đến lúc gọi là kết thúc của đời. Thì chúng ta phải tạo cho nhau những niềm vui thôi, phải cùng nhau thôi. Cái khái niệm là cùng chung đó, nó phải nổi trội hơn là những cái riêng, vì cái riêng nó tạo ra gọi là vỏ sầu riêng về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ai mà nhấn mạnh về cái riêng tư nhiều quá đó thì hạnh phúc gia đình nó sẽ không thể nào bền vững với nhau được. Thì trước khi kết thúc đó, thì tôi xin nhắc lại điều mà hai cặp vợ chồng đã phát nguyện trong ngày hôm nay, gồm có 4 điều: giữ gìn văn hóa truyền thống và đạo đức tốt đẹp của Việt Nam cũng như là của gia tộc, để chúng ta tiếp nối cái văn hóa gốc rễ của mình, dù ở hoàn cảnh nào mình cũng không có đánh mất đó. Điều phát nguyện thứ hai thì các bạn tình nguyện là sống chung trong sự hiểu biết, thương yêu, chăm sóc, dìu dắt nhau trong đời với sự là kham nhẫn lớn. Điều thứ ba đó là tôn trọng, hài hòa, không gây sự, không trách móc, không lý luận hơn thua, để bồi đắp hiểu biết và thương yêu. Và điều thứ tư đó là cam kết xây dựng hạnh phúc cho con và tương lai cho con, bao gồm giúp cho con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ, để trải nghiệm được nền minh triết và đạo đức của Phật. Thì đó cũng là những điều mà các bạn nên đồng hành với nhau cùng làm, và giúp cho những người thân của mình cùng biết và cũng cùng làm. Thì bằng được cách đó đó, thì tôi tin rằng đó, hạnh phúc của các bạn sẽ được nhân đôi. Ngày hôm nay thì có hai cặp, đó là cái hôn nhân nhân đôi ha. Và ca sĩ MC đó cũng tặng cho chúng ta bài ca Hạnh Phúc Nhân Đôi, để kêu gọi đó là hai bạn cùng hòa cái hạnh phúc của mỗi bên vào trong hạnh phúc của nhau, để chúng ta trải nghiệm cả hai hạnh phúc, tức là hạnh phúc hai lần, hay là hạnh phúc lớn hơn, chứ không phải là hạnh phúc của riêng một người nào đó. Là hôn nhân nó là như thế. Chính vì thế mà người Trung Hoa nó rất là tinh tế khi gọi cái lễ cưới là song hỷ, và họ viết cái chữ hỷ đó bằng hai cái chữ hỷ ha, ghép đôi lại, đó là niềm vui nhân đôi. Cái tính đồng hành trên nền tảng của hiểu và thương mới trở thành là đôi cánh giúp cho các bạn là bay cao và bay xa, và hạnh phúc đó là dài lâu. Chúc hai cặp hôn nhân Lê Minh Duy và Bùi Thị Kim Phụng, cũng như là Quý Văn Chương và Nguyễn Phương Quỳnh được trăm năm là hạnh phúc trọn đời.